Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 1 năm 2021.
Địa điểm Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 10 năm.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem tiếp đến phần kinh văn Cung Thận Bảo Trì. Phía trước chúng ta đã xem đến câu kinh này. Cung Thận Bảo Trì ở đây là cung kính, thận trọng, gìn giữ và hành trì. Pháp Tạng Tỳ Kheo ở đây cung kính một cách tự nhiên, nghiêm túc, thung dung, trung đạo, tâm tâm chẳng khác, tùy ý tự chấp trì vậy. Bạn xem, trong nhà Phật, một điều rất đặc biệt, nếu những người không thật sự để tâm, không thực sự nghiêm túc học Phật thì chúng ta rất khó nhận ra điều này. Bạn thấy Phật chế ra cho chúng ta rất nhiều giới luật, rất nhiều khuôn phép mà một hành giả tu tập phải giữ lấy, phải thọ trì, phải gìn giữ. Năm giới, 10 giới, Tỳ Kheo có 250 giới và Bồ Tát giới. Bạn xem, rất nhiều giới luật để ràng buộc bạn. Mục đích để làm gì quý vị? Giới luật là hiển bày đời sống sinh hoạt của những người đã đạt đến cái nội tâm thanh tịnh. Đây là tự nhiên như vậy quý vị. Ví dụ Tỳ Kheo giới là đời sống sinh hoạt hàng ngày của các bậc thánh. Họ sinh hoạt đều là như vậy. Không phải những cái giới này ràng buộc họ quý vị. Ở đây nói tùy ý tự chấp trì vậy. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy quý vị? Trong giới Tỳ Kheo, có một hạng Tỳ Kheo, không hẳn là người xuất gia. Hạng Tỳ Kheo này gọi là đoạn kiết sử Tỳ Kheo. Khi họ hàng phục được, họ đoạn được những cái kiết sử phiền não. Có nghĩa là không tham sân si mạng nghi. Phía trước thì có năm thứ chấp thủ, họ đều đoạn được hết. Năm thứ chấp thủ là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, cả thảy họ đều đoạn được. Thì họ đều được xưng là Tỳ Kheo. Họ đều tự nhiên giữ trọn vẹn 250 giới của Tỳ Kheo. Cho nên chúng ta thấy giới luật là thể hiện ra cái đời sống bình thường của những người hành giả tu tập. Vậy chúng ta thọ nhận cái giới này, thọ nhận những cái quy tắc này là để một cái khuôn phép để ràng buộc hàng phàm phu chúng ta, để cho chúng ta có sự gần gũi với cái nội tâm thanh tịnh hơn. Giới là cái phương tiện, là cái tiền đề để cho chúng ta đạt được tâm thanh tịnh. Khi đạt được tâm thanh tịnh rồi thì giới tự nhiên bao hàm trọn vẹn trong đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài vô cùng nghiêm cẩn, Ngài vô cùng nguyên tắc, nghiêm túc để mà hành trì xây dựng quốc độ, nhưng mà vô cùng thung dung, vô cùng tự tại, tùy ý đều là đạt được. Bạn xem, những điểm như thế này chúng ta phải tường tận. Tường tận rồi thì chúng ta mới biết chúng ta nên trân quý những gì mà Phật đã chế ra cho chúng ta. Chúng ta mới trân quý những gì mà Phật đã nói ra, đã cho chúng ta biết được để thọ trì, gìn giữ. Mục đích chung quy không ngoài để giữ được tâm thanh tịnh của chúng ta, quý vị. Chúng ta xem tiếp. Tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp. Tu tập công đức, trọn đủ năm kiếp. Bản ngụy dịch ghi là cụ túc ngụ kiếp, tư duy nhiếp thủ trang nghiêm Phật quốc thanh tịnh chi hạnh. Nghĩa là tư duy trọn đủ năm kiếp, thâu tóm giữ lấy hạnh thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc. Chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo, thế giới cái Tây Phương Cực Lạc không phải là ngồi đấy mà tưởng tượng ra, quý vị. Ngài có tham quan, có thỉnh lão sư, có tham học và có thực sự tu tập trong năm kiếp để mà thành tựu công đức. Sau khi tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì, tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp, siêng năng tìm lấy cung kính, thận trọng gìn giữ và hành trì tu tập công đức trọn đủ năm kiếp, thì Ngài sở nhiếp Phật quốc siêu quá ư bỉ. Nghĩa là quốc độ của Ngài nhiếp thủ mới siêu việt được các quốc độ khác. Cho nên chúng ta thấy được Ngài tu hành và phát nguyện là có thời gian, là trong vòng 5 kiếp. Chữ câu chi trong đoạn kinh trên thì có nghĩa là 1.000 vạn. Trong 5 kiếp, Tỳ Kheo Pháp Tạng đối với các thứ công đức kỳ diệu, trang nghiêm thù thắng của 210 ức cõi Phật, đối với mỗi một thứ thiện, ác, thô diệu, sai biệt đều minh liễu thông đạt như nhất Phật sát. Đây, câu kinh cuối. Nghĩa là Ngài hiểu rõ, thông đạt để mà thành tựu như là một cõi Phật. Chúng ta xem thấy sự tỉ mỉ, sự tường tận của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong việc chọn lựa chúng ta bội phần tăng trưởng tín tâm với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Qua một thời gian dài lâu suy nghĩ, chọn lựa tu tập nhiếp thủ nên mới có thể kết thành đại nguyện. Ở đây là 48 đại nguyện. Ngõ hầu quốc độ của Ngài nhiếp thủ được vượt trội hơn hẳn tất cả các cõi kia. Cõi kia chính là tất cả cõi nước 10 phương chư Phật mà Ngài đã tham quan, tham học qua. cõi Phật được nhiếp thủ bởi đại nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, không những thật sự siêu việt 210 ức cõi Phật, mà còn siêu việt 10 phương cõi Phật, cực tả sự thù thắng độc diệu của cõi Cực Lạc. Ở đây Hoàng Niệm Tổ cũng cho chúng ta một cái kết luận là Tây Phương Cực Lạc thế giới là môi trường tu tập siêu tuyệt, thù thắng, vượt hơn môi trường tu tập của 10 phương cõi nước. Đây chính là điều mà A Di Đà Phật muốn cho hàng chúng sanh, đặc biệt là hàng chúng sanh phàm phu tội ác nghiệp chướng còn nhiều như chúng ta đây. Đây là một nơi mau về nhất, chóng đạt được kết quả nhất cho chúng ta. Thì phẩm thứ năm là chí tâm tinh thấn, chúng ta mới thấy được Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài nỗ lực để thành tựu Tây Phương Cực Lạc thế giới như thế nào. Và sự thành tựu của ngài là có quá trình, là có nhân, có quả, không phải vô nhân mà có quả. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cõi nước có thật, có lý luận, có nhân quả, có tánh, tướng, lý sự ở trong đó. Một số người nói Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi không có thật. Chúng ta thử xem qua, họ đã một lần nào nghiên cứu về kinh điển của Tịnh Độ hay chưa? Họ đã từng thâm nhập, họ đã từng tu tập Tịnh Độ hay chưa? Họ đã từng trải nghiệm tâm trên những gì mà Phật nói về Tây Phương Cực Lạc hay chưa? Một số thì họ xem qua những cái tri kiến trong nhà thiền, đã phá về Tịnh Độ. Mục đích để làm gì quý vị? Đây là khẩu đầu thiền, đây là cơ phong. Cơ phong ngữ mục đích này là dành cho những đối tượng nhất định để phá chấp cho họ. Họ tu tập thiền định đến một công phu nhất định, cần phải phá những cái kiến chấp, phá những cái tướng chấp ở trong tâm thì họ mới đạt đến được kết quả, họ mới có thể minh tâm kiến tánh. Bạn xem, đây là dành cho một đối tượng nhất định. Những lời này của chư tổ không phải để bạn đem ra bạn đi phản bác các pháp môn khác. Đây là một sai lầm rất lớn quý vị. Thuốc này bạn phải biết dành cho ai. Phật Pháp là vô vàn loại thuốc để chữa vô vàn căn bệnh. Bạn xem, bạn phải lựa đúng loại thuốc của mình. Nếu bạn đi lấy thuốc để trị bệnh cho người khác, bạn cũng về bạn uống thật nhiều, bạn xem có tốt không? Không những không tốt, lại còn phản tác dụng. Những cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết quý vị. Đây là những thường thức rất cơ bản, rất căn bản trong nhà Phật, chúng ta phải nắm được thì chúng ta mới có thể chọn cho mình cái con đường để mà thực hành. Còn không thôi, trong cái biển tri thức mênh mông của Phật Pháp, chúng ta không biết nơi đâu để mà đặt bước chân đầu tiên cả. Đây là điều mà rất là khó trong Phật Pháp. Rất nhiều người, rất nhiều hành giả, chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Đây là sự thật. Chúng ta xem đến phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Đây là một phẩm kinh Pháp Tạng Tỳ Kheo phát ra những cái lời thệ nguyện của mình. để tạo thành, kiến tạo cái cõi nước Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta cùng xem kinh văn. Pháp Tạng Bạch Ngôn, Duy Nguyện Thế Tôn, Đại Từ Thính Sát. Nghĩa là Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn thương xót nghe cho. Đại Từ Thính Sát. Thính là tai nghe, sát là trong tâm suy xét. Ở đây Pháp Tạng cung kính thưa thỉnh những lời phát nguyện của mình, cầu mong Thế Tự Tại Vương Như Lai từ bi thính sát. Như hội sớ giảng, Như Lai nghe ông ta trình bày, soi xét tấm lòng son nên bảo là thính sát. Câu kinh trên có nghĩa là Pháp Tạng Bồ Tát thỉnh cầu Thế Tôn rủ lòng từ thương xót mình, nghe lời mình thưa, soi xét cái tấm lòng chân thành của mình. Tiếp theo đó thì Ngài mới trình bày những đại nguyện mà mình đã phát. Bạn xem, mở đầu đây là một lời vô cùng đặc biệt quý vị. Pháp Tạng Bồ Tát dùng tâm thái khiêm tốn, cung kính đối với thầy của mình là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Quẻ khiêm trong kinh dịch chính là sáu hào đều là kiết. 64 quẻ duy chỉ có quẻ khiêm là lục hào giai kiết. Sáu hào đều là tốt, cho nên chúng ta học tập đức tính khiêm, chúng ta sẽ nhận trọn vẹn phần lợi ích. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, bạn xem, Ngài có đức tính gì? Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm, vi thiên hạ tiên. Một đời của Ngài là không dám đứng trước thiên hạ. Bạn xem, Ngài là một vị cao tăng của Trung Quốc, tuổi đạo cao, đức sâu dày. Ngài không dám đứng trước thiên hạ. Ngài tự xem mình là một ông tăng nhỏ nhoi, một ông phàm tăng, chỉ biết niệm A-di-đà Phật, chỉ biết trồng rau, chỉ biết cuốc đất cho qua ngày, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Quẻ khiêm này là trong tánh đức của chúng ta tự nhiên lưu lộ ra. Tánh đức có sẵn những thứ này. Người xưa bảo: khiêm khiêm quân tử, ti di tự mục giả. Khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại suy. Nghĩa là người quân tử khiêm rồi lại khiêm, tự ti để nuôi lớn đức của mình. Người quân tử khiêm rồi lại khiêm, có thể qua được nạn lớn. Hay như người hiện đại, chúng tôi xem thấy họ cũng nói được rất hay. Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự ti tự kiêu một chút thì đã thừa. Xã hội không kể là ngày xưa, ngày nay, bạn xem, bạn có những đức tính này, bạn ra xã hội sẽ trọng dụng bạn. Xã hội đại chúng, họ cần những người có thể thực làm, nói ít, làm nhiều. Không phải cần những người lúc nào cũng khoa trương trên miệng, nhưng mà thực chất không thể làm việc. Đây là những cái đạo lý rất bình thường. Chúng ta từ nơi kinh điển, chúng ta có thể thấy được những cái đức tính này là vô cùng quan trọng. Liễu Phàm tiên sinh, ngài một đời là có thể sửa đổi vận mạng của mình. Về sau này, bạn xem, ngài có thể đoán trước vận mạng của người khác. Đoán trước cũng rất được, chính xác. Ngài từ đâu mà xem vậy? Từ tâm khiêm tốn của đối phương. Từ tâm khiêm hạ của một người, ngài nhìn thấy được vận mạng của người khác. Liễu Phàm tiên sinh là đoán mạng như vậy. Cho nên từ nơi pháp tạng tỳ kheo, chúng ta phải thấy tâm khiêm hạ này xuyên suốt từ đầu đến cuối. Người tu tập Phật Pháp như chúng ta, người hành trì Phật Pháp như chúng ta, không thể xem thường vấn đề này được. Pháp Tạng tỳ kheo đã là một tấm gương vô cùng tốt cho chúng ta, xem chúng ta học tập như thế nào. Hy vọng những điều này mọi người phải hết sức lưu tâm. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cù túc vô lượng, bất khả tư nghị công đức trang nghiêm, vô hữu địa ngục ngạ quỷ cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại, sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập diễm ma la giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bất phục cánh đọa ác thú, đắc thị nguyện nải tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Dịch nghĩa là: nếu con chứng được vô thượng bồ đề, thành chánh giác rồi, thì cõi nước của con ở sẽ đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh nào cho đến từ địa ngục trong ba đường ác sanh về cõi con, đều đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không đọa vào ác đạo nữa. Nếu được như vậy, con mới làm Phật. Nếu không được như vậy, thề không thành vô thượng chánh giác. Đây là phần kinh văn phát nguyện của Pháp Tạng tỳ kheo. Cụ túc. Trong cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Cụ túc nghĩa là đầy đủ, là viên mãn, chứa đựng trọn vẹn, không khuyết, không sót, nên bảo là cụ túc. Đầy đủ những công đức trang nghiêm ấy, đầy đủ những sự không thể nghĩ bàn, siêu tình ly kiến, không thể suy lường, phân biệt mà biết được nổi. Chẳng thể dự dùng ngôn từ, văn từ để diễn tả nổi, nên bảo là bất khả tư nghị. Đoạn kinh này nói là cụ túc vô lượng bất khả tư nghị. Bạn xem, mở đầu đã nói đến sự siêu tuyệt thù thắng. Những thứ công đức trang nghiêm như thế, pháp tạng tỳ kheo đều đã thành tựu được. Cũng do đầy đủ công đức chẳng thể nghĩ bàn, nên vạn vật nghiêm tịnh, vi diệu đến cùng cực, sáng láng như gương, chiếu tột mười phương, được quang minh chiếu đến liền an lạc, cấu diệt thiện sanh, mùi hương xông khắp, chúng sanh trong mười phương thế giới ngửi thấy, đều tu Phật hạnh, thấy cây bồ đề, chứng được vô sanh nhẫn. Thế giới cực lạc là hiển hiện đẹp đẽ, mỗi một hạt bụi, mỗi một sợi lông đều là viên minh cụ đức. Bạn xem, đây là nhân quả, do nhân địa đã đầy đủ vô lượng những công đức bất khả tư nghị trang nghiêm như vậy, cho nên quả báo đạt được là vô cùng thù thắng. Đây là công đức mà Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã không quản thời gian khó nhọc trong vô lượng vô số cõi nước của chư Phật, Ngài suy lường rốt ráo, chuyên tâm chọn lựa để kết thành những cái đại nguyện này. Cho nên cái quả báo cõi nước, quốc độ của Ngài là vô cùng thù thắng, vô cùng tinh diệu. Mỗi một thứ đều là viên minh cụ đức. Bạn xem, chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi một vi trần chúng ta tiếp xúc được, mỗi một niệm tâm chúng ta tiếp xúc với một trần cảnh, đều là viên minh cụ đức, vô cùng thù thắng. Phàm phu của chúng ta làm sao có được cái môi trường học tập như vậy quý vị? Chúng ta xem tiếp. Mỗi một nguyện đều vì chúng sanh, mỗi một nguyện đều hiện bày bổn tâm diệu minh của Phật Di Đà. Mỗi một sự tướng đều là thanh tịnh cứu, đều là chân thật trí tuệ, vô vi pháp thân. Điều đặc biệt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi một sự tướng thành tựu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là vì nhân địa tâm của chúng sanh được thanh tịnh. Sự tướng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi mỗi một thứ đều là muốn cho hàng phàm phu chúng ta bỏ mê quay về giác, niệm niệm đều là hàng phàm phu chúng ta giác ngộ ở trong cái môi trường này. Đây là một cái sự đặc biệt thù thắng hy hữu quý vị. Bên cạnh sự trang nghiêm, sự đẹp đẽ, đây là một cái môi trường mà chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều là giác ngộ, đều là được giải thoát, đều là vô tham, vô sân, vô si, đều là tinh tấn. Bạn xem, cả thảy những thứ thiện căn này đều là chúng ta có đầy đủ. Cho nên chúng ta mới thấy Tây Phương Cực Lạc là một cái môi trường tu tập đích xác là ưu tiên cho hàng phàm phu chúng ta. Hàng phàm phu nghiệp chướng còn đầy rẫy như chúng ta, làm sao để có thể không tham, không sân, không si, mỗi niệm mỗi thời đều có thể tinh tấn quý vị. Bạn xem, phía sau A Di Đà Phật cho chúng ta một môi trường, một đạo tràng học tập thù thắng đệ nhất. Ngài biết hàng phàm phu của chúng ta giác thì ít nhưng mê thì nhiều. Diêm Phù Đề của chúng ta có thể ra khỏi địa ngục nhưng mà không mấy chốc lại quay vào địa ngục. Bạn xem, đây là tình trạng, tình cảnh của Địa Tạng Bồ Tát đã nêu ra cho chúng ta thấy trong Địa Tạng Kinh. Đạo tràng Tây Phương Cực Lạc là một đạo tràng chúng ta có thể đạt được, không thối chuyển. Vì sao? Vì chúng ta ở đây không có duyên bất thiện sanh khởi. Nhân bất thiện tuy còn đó, nhưng duyên bất thiện không có, thì cái quả bất thiện sẽ không có. Ngay đầu tiên, Ngài đã nguyện là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu không được như vậy thì Ngài không thành Phật. Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thành Phật được 10 kiếp rồi. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái lý này chúng ta, những thường thức này chúng ta nhất định phải hiểu được. Hạng phàm phu chúng ta có thể về Tây Phương Cực Lạc, có thể đem cái nhân tham sân si về đó, được không quý vị? Được. Nhưng lại không có cái quả của tham sân si. Bạn xem, một điều thù thắng trong muôn sự thù thắng của cõi nước mười phương chư Phật, chúng ta không thể tìm thấy ở một quốc độ nào khác. Phía sau chúng ta sẽ làm tường tận những điều này để cho chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới có phải là một nơi hạng phàm phu của chúng ta đáng đến hay không. Sự khác biệt của mười phương quốc độ chư Phật, tình độ của mười phương chư Phật khác nhau ở điểm nào? Chúng ta phải tường tận những vấn đề này. Rõ ràng, tường tận, trong tâm chúng ta chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa Nghiêm Kinh bạn xem, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn 51 vị Pháp Thân Đại Sĩ cùng hồi quy về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là những sự tướng không thể nghĩ bàn. Hàng phàm phu của chúng ta quả thật là trong muôn vàng điều tốt đẹp, chúng ta đã được nhận lấy điều tốt đẹp nhất rồi. Cho nên chúng ta phải biết trân quý cái cơ duyên lần này, nỗ lực học tập, nỗ lực thâm nhập. Bạn phải xem A-di-đà Phật, Ngài mong muốn chúng ta điều gì, chúng ta phải nỗ lực mà làm. Không thôi thì chúng ta sẽ luống qua cái cơ hội lần này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.